Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trên màn hình CNN bây giờ đang chiếu cái phần tin liên quan đến cháy rừng tại California và với cái tựa đề rằng là Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho việc rằng là những cái điều luật về vấn đề môi trường của California, trong đó ngăn không cho sử dụng nước một cách hiệu quả, đã làm cho cái ngọn lửa nó bùng phát lên một cách nghiêm trọng hơn và tất cả chỉ là make so much worse, tức là càng ngày càng tệ hơn mà thôi. Và bây giờ ông chỉ trích luôn cả thống đốc của California đó, cô Thu Nga.
Thì phải có một cái người nào đó để mà đổ lỗi, và không biết tại sao cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta thấy là cái việc cháy rừng ở California hình như là năm nào cũng xảy ra. Có những người đi mua những cái căn nhà thiệt là đẹp ở ngoại ô của California rồi lại cũng bị cháy, mà mỗi lần cháy như vậy thì kéo dài rất là lâu. Và năm nay ngoài cái việc mà Texas là nóng khô nóng đó, thì có những cái vùng mà California còn nóng hơn nữa. Vì vậy cho nên khi mà nóng rồi không có mưa đó, nó làm cho cái việc mà cứu chữa cứu hỏa đó không có thành công. Nhưng mà với nước Mỹ mà chúng ta cũng thấy rằng hàng năm như vậy cháy rừng mà cũng không có dập tắt được liền để cho cái nhiều cái tai nạn xảy ra, thì chúng ta cũng thấy những cái nước nhỏ mà có cháy và khó cứu chữa thì là một điều chắc là đương nhiên, trong khi ở nước Mỹ là chuẩn bị kỹ lắm. Nhưng mà ông Trump bây giờ ông phải đối phó với nhiều thứ lắm, nào là Iran, nào là Trung Cộng, rồi nào là Bắc Hàn. Cái anh Bắc Hàn này đó thì chúng ta thấy lúc đầu khi mà hội nghị thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong Un và ông Trump đó, thì thấy cái gương mặt có vẻ là hiền hòa lắm và hứa nhiều thứ, nhưng mà thật tình ra ông cũng làm được nhiều thứ, như là trả lại những tù binh bị bắt cóc, rồi trả lại những xương cốt của người lính Nam Hàn, rồi nhưng mà về cái việc mà nguyên tử thì coi bộ là ông đem ông chôn giấu, ông cất cái chỗ nào đó, nhưng mà chôn giấu chỗ nào thì người ta cũng có thể phát giác được. Và hôm nay thì có bản tin, nói là cố vấn an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc là John Bolton ngày hôm qua nói rằng Bắc Hàn đã không thực hiện những bước đi cần thiết để giải trừ kho vũ khí nguyên tử của mình, bất chấp một thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6. Và khi trả lời phỏng vấn ở trên đài truyền hình Fox News thì ông Bolton nói rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo đang chuẩn bị quay lại Bắc Hàn để gặp ông Kim một lần nữa, và nói rằng cái mà họ không cần là không phải là lời nói, mà cái mà họ muốn đó là hành động của Bắc Hàn để mà giải trừ vũ khí nguyên tử. Và ông nói phía Hoa Kỳ đã làm đúng với tuyên bố của Singapore sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim hôm 12 tháng 6, và nói rằng chỉ có Bắc Hàn là không thực hiện những bước đi mà họ cảm thấy là cần thiết để phi hạt nhân hóa. Và ông cũng nói là chính quyền Trump hiện không xem xét tới nới lỏng những cái lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Và khi được hỏi về là có thể nào có thêm các cuộc gặp gỡ giữa hai bên hay không, thì ông Bolton cho biết trong một lá thư mà Tổng thống Trump mới đây gửi cho ông Kim Jong-un đã đề nghị điều mà ông Pompeo quay lại Bình Nhưỡng và nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un vào bất cứ lúc nào.
Vâng, cái việc mà phía bên Bình Nhưỡng thì họ không có nỗ lực trong cái vấn đề mà gọi là giải tỏa cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ, cũng như là cái phần thử nghiệm hỏa tiễn, nhất là cái việc mà phía bên quốc tế họ rất lo là những cái loại hỏa tiễn của phía bên Bắc Triều Tiên có thể sẽ gắn đầu đạn nguyên tử và có thể bắn xa tới tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái việc này có thực hiện được hay không là một cái chuyện khác. Còn một cái quốc gia nữa mà bây giờ người ta rất là lo, đó là Hoa Kỳ sợ rằng là phía bên Iran là họ có thể sẽ tấn công Hoa Kỳ trên mạng Internet để mà trả đũa cho cái việc mà Hoa Kỳ ngày hôm qua đã bắt đầu áp dụng lệnh chế tài theo như là cái lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký. Thì các chuyên gia họ nói rằng cái lo sợ lớn nhất hiện nay của Hoa Thịnh Đốn đó là có thể bị phía bên Iran tấn công trên mạng. Các cơ quan về tình báo của Hoa Kỳ thì họ cũng cho biết là Iran là một trong những cái đầu mối của nước ngoài có thể sẽ tấn công trên mạng đối với là Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Nga, có Trung Cộng và có Bắc Hàn nữa. những cái làn sóng tấn công như vậy, theo như là các chuyên gia của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là trong cái khoảng thời gian từ 2012 cho tới 2014 là phía bên Iran đã tấn công trên mạng nhắm vào các ngân hàng và đã tạo ra một cái sự thiệt hại lên tới cả hàng chục tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên thì Iran là lúc nào họ cũng từ chối là họ không có tấn công trên mạng. Thì chính phủ của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã bắt đầu áp dụng lệnh chế tài đối với lại Iran và ngăn cản không cho cái quốc gia này có thể tài trợ cho những cái nhóm khủng bố hoặc là các chương trình hỏa tiễn của họ. Cũng như là Iran bị cho là đã có những cái xung đột với lại Yemen và Syria. Thì cái lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ đối với lại Iran từ ngày hôm qua cũng tạo ra một những phản ứng rất là gay gắt đối với lại Liên hiệp Âu Châu. Thì Liên hiệp Âu Châu họ cũng đưa ra một cái thông cáo chung bao gồm có ông ngoại trưởng của Pháp, Đức và Anh. Thì ba nước này đã từng ký vào cái chương trình thỏa thuận nguyên tử năm 2015 với lại Iran cùng với lại một số các quốc gia khác. Thì bây giờ Hoa Kỳ nói rằng là tất cả những cái công ty nào vi phạm về cái lệnh chế tài này thì họ sẽ khó mà có thể làm ăn tại Hoa Kỳ nữa. Mà cái điều này đó thì các công ty rất là sợ, bởi vì làm ăn với lại Hoa Kỳ là một trong những cái thị trường rất là lớn và béo bở. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cả Iran cũng như là Bắc Hàn thì có những cái điểm chung rất là thú vị giữa hai quốc gia này. Đầu tiên, cả hai quốc gia đều có sở hữu vũ khí hạt nhân. Kế đến đều là những đối tượng bị tình nghi trong các vụ tấn công trên hệ thống Internet và bị Hoa Kỳ liệt vào một trong những cái trục ma quỷ. Và có một cái điều trùng hợp hơn nữa là chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Hoa Kỳ chính thức áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn là Ri Yong-ho đã có chuyến thăm đến Iran. Và vì thế người ta lo ngại về những cái ý định của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhiều chuyên gia nhận định rằng việc tăng cường mối quan hệ với Iran thì Bắc Hàn muốn gửi đi một thông điệp tới Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trước những cái sức ép của Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Iran lần này thì ông Ri Yong-ho đã có buổi nói chuyện với Ngoại trưởng Iran là Javad Zarif cũng như gặp gỡ Tổng thống Hassan Rouhani của Iran. Và ông Ri Yong-ho đã chỉ trích Hoa Kỳ trong vấn đề rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này. Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Iran cho biết ông Rouhani đã khẳng định sự ủng hộ giữa đôi bên Iran và Bắc Hàn trên trường quốc tế và nhấn mạnh việc tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ này. Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Triều Tiên tới Iran cùng với thời điểm Hoa Kỳ đang tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng nhằm buộc quốc gia này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore. Bất chấp một loạt các cử chỉ thiện chí giữa đôi bên thì tính đến nay vẫn chưa có một cái vòng đàm phán nào tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn nhằm thảo luận chi tiết hơn về cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như lời hứa của Hoa Kỳ nhằm bảo đảm an ninh cho quốc gia Đông Bắc Á này. Trước khi tới Iran thì Bộ trưởng Ri Yong-ho đã có cuộc tiếp xúc ngoại giao với hầu hết các quốc gia Đông Nam Á bên lề diễn đàn khu vực ASEAN hồi tuần trước. Và có một số nguồn tin cho biết rằng là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể diễn ra ngay trong năm nay. Và bản tin này được đài CNN đưa ra. Trở lại với cô Thu Nga.
Và ông Trump còn phải điên cái đầu đối phó với một người mà rất là gian manh. Không phải là chỉ ăn hiếp Việt Nam không, mà cứ muốn bành trướng ra ở nước ngoài, rồi bành trướng ở những cái khu vực lân cận với những cái quốc gia nhỏ. Và cho nên là Mỹ sẽ bắt đầu đánh thuế lên thêm 16 tỷ đô la hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng kể từ ngày 23 tháng 8. Và Văn phòng Đại diện Thương mại của Mỹ hôm qua cho biết là họ công bố cái danh sách chung quyết và những cái mặt hàng bị đánh thuế. Và trong cái danh sách này có 279 loại hàng hóa nhập cảng bị đánh thuế. Và Đại diện Thương mại chỉ có 5 loại hàng hóa được loại khỏi danh sách ban đầu, vốn được đề nghị hôm 15 tháng 6. Tuy nhiên, cái chất bán dẫn, một trong những cái loại mặt hàng có giá trị nhập cảng lớn nhất, vẫn nằm trong danh sách. Và chúng ta cũng biết là Cộng sản thì mưu mô rất là lớn. Họ toan tính là xâm lấn Biển Đông rồi xâm lấn kinh tế trên cái gọi là cái một con đường, một vành đai. Và cái việc mà xâm lấn ở trên Biển Đông thì cái việc mà đầu tiên chúng ta nhớ đó là Philippines và hành động của Trung Cộng bồi đắp đảo cũng như là quân sự hóa các cái việc mà trên Biển Đông một lần nữa đã gây chia rẽ về thế chính trị ở Philippines, vốn đang cố gắng tìm kiếm một cái lập trường nào có thể được đồng ý với nhau để mà bảo vệ các lợi ích chủ quyền và chiến lược của đất nước. Và trong cái bài báo có tựa đề là hai phe theo và chống Trung Cộng Philippines thì có thì lập trường càng ngày càng cứng rắn, và dưới thời ông Aquino, Manila đã có lập trường đối đầu với Trung Cộng, khiến cho Bắc Kinh trả đũa bằng các biện pháp thương mại và đe dọa chính quyền của ông Aquino đã kiện Trung Cộng ra tòa. Nhưng mà tới khi tới một cái ông tổng thống Duterte thì ông lại có vẻ mềm mỏng, tại ông nghĩ là ông không có đối đầu được. Nhưng mà sau này thì thái độ của ông cũng có thay đổi đôi chút, Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà phía bên Trung Cộng thì họ cũng đã công khai hóa về cái việc là họ đã quân sự hóa trong cái khu vực vùng Biển Đông rồi. Chúng tôi muốn trở lại về cái vụ cháy rừng ở bên California, thì bây giờ những cái vụ cháy rừng như vậy nó đã trở thành là một trong những cái vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của California rồi. Đã 11 ngày qua, quý vị biết là cái khoản lửa cháy đó nó lớn bằng cái thành phố Los Angeles, và có tới 14.000 nhân viên cứu hỏa mà họ không phải là ở tiểu bang Texas không, ở bên California không, mà họ ở mãi bên Florida hoặc là ở Tân Tây Lan. Họ đến tiểu bang California để mà hợp với nhau dập tắt ít nhất là 18 cái khu vực cháy lửa. Những cái vụ hỏa hoạn này, lửa đã cháy vào những cái vùng đất gọi là rừng quốc gia rồi, và nhất là cái khu vực ở vùng sâu vùng xa cũng bị cháy. Ngay cả những cái khu vực được xem là xây những cái căn nhà rất là lớn trong vùng rừng núi cũng bị cháy. Tại miền Bắc của California hiện vẫn còn hai cái vụ cháy lửa nữa. Vào sáng sớm ngày hôm nay, người ta vẫn thấy khói là bay mù mịt trong cái khu vực này. Những cái ngọn lửa khác thì nó đã bắt đầu cháy từ những cái ngày 27 tháng 7, tức là tháng vừa rồi, và gây thiệt mạng cho một số lớn người ở cái khu vực gọi là Redding. Thì có 6 người bị chết cháy và 1.000 căn nhà đã bị phá hủy. Ở bên California thường nhà đó thì cũng ít nhất là cũng phải 500.000 cho tới trên 1 triệu. Và California thì những cái mùa hạn hán vừa rồi hoặc là cái thời tiết nó quá nóng, nhất là thay đổi môi trường và đặc biệt là nhà cửa bây giờ đó, thì họ chọn xây ở mãi ở trong rừng hoặc là mãi ở trên núi, cho nên khi mà cây cối nó chết khô như vậy đó thì lửa cháy rất là nhanh. Theo như là các giới chức tại California, nhất là sở cứu hỏa, họ nói rằng là cái chi phí mà họ bỏ ra đã gây tốn kém tấp gấp 3 lần. Trong cái tài khoá năm 2013 thì sở cứu hỏa bên California họ đã chi vào khoảng 242 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà tới năm nay thì họ đã phải bỏ ra tới 773 triệu Mỹ Kim cho cái tài khoá này, chỉ trong cái việc mà gọi là dập tắt những ngọn lửa mà thôi. Có lẽ là Tổng thống Donald Trump, ông nói cũng đúng, mặc dù là hôm qua ông có ban hành cái lệnh là sẽ trợ cấp cho những người bị lửa cháy tại California, nhưng mà cái luật của tiểu bang California hạn chế về cái việc mà tưới cỏ cũng làm đánh giá, coi như là đóng góp vào cái việc cháy rừng nhanh như vậy.
Dạ vâng, đó là cái điều mà ông Trump và ông thống đốc của California Jerry Brown đã đớp chát qua lại rất là dữ dội. Ông Trump thì đã lên tiếng chỉ trích vào cái luật môi trường của California và cho rằng là các vụ cháy tại California đã trở nên tồi tệ hơn bởi vì những cái luật môi trường không cho phép sử dụng lượng nước khổng lồ sẵn có trong mục đích chữa cháy. Trong khi đó, thống đốc Jerry Brown của California thì đổ lỗi cho vấn đề biến đổi khí hậu. Ngay lập tức, những cái lời phát biểu của ông Trump đã ngay lập tức gặp cái sự chống đối của các giới chức của California. Họ đã nói rằng là ông Trump nói cái gì vậy? Ông có hiểu cái vấn đề ông đang nói hay không? Tại vì họ đã sử dụng nước để chữa cháy. Thí dụ, họ nói đám cháy tại Mendocino xảy ra ngay sát hồ Clear Lake. Còn đám cháy tại Car Fire thì có cái hồ Whiskey Town và hồ Sasha ngay kế bên. Thì tại sao lại nói là không có sử dụng nước? Ông Trump không nêu cụ thể những chính sách nào không ngăn chặn chữa lửa hiệu quả. Tuy nhiên, các giới chức tại địa phương đều thừa nhận rằng nhiều con suối chảy ra Thái Bình Dương, nhưng nhân viên chữa cháy không có đủ nước để chữa lửa. Còn cây cối thì phải chặt đi để không đổ thêm, giống như là gọi là đổ thêm chất dẫn cháy vào lửa nữa. các giới chức cho rằng cái cánh rừng phát triển quả thật đã góp phần làm nghiêm trọng thêm vấn đề. Trong khi đó, vào tuần trước thì chính thống đốc Jerry Brown đã cho rằng những cái vấn đề biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây cháy rừng. Ông nói rằng những dự báo là cho ông thấy vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn, về khí hậu sẽ nóng ấm và lửa sẽ cháy tăng thêm khoảng là từ vào năm 2040 đến 2050. Nhưng mà bây giờ thật sự là chúng ta đang chịu những cái hậu quả đó, và không may là vấn đề này lại diễn ra tại California và khắp vùng Tây Nam. Đó là theo như thống đốc Jerry Brown của California đã nói. Mặc dù những cái phát biểu của ông Brown đã bị giới bảo thủ chỉ trích, họ đổ lỗi cho các chính sách cho phép những bụi cây khô tích tụ khiến cho những cái đám cháy rừng nhỏ dễ dàng bùng phát. Và có những cái lời chỉ trích rằng là ông Brown đã có hành động gây hại bằng cách đổ nguyên nhân cho những vụ cháy rừng như chúng ta đã từng thấy trong những năm qua là do biến đổi khí hậu, mà không có những cái thừa nhận rằng chính sách sai trái của chính quyền là nguyên nhân gây ra. Thì đám cháy Cal Fire tại thành phố Redding đã hủy hoại hơn 1.000 căn nhà và mới được khống chế chưa tới một nửa. Trong khi đó, thì đám cháy tại Mendocino cũng như rằng là bao gồm khu vực River Fire và Ranch Fire cách nhau 14 dặm về miền Bắc của Cali đang trở thành những cái đám cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử của tiểu bang này, mặc dù mức độ thiệt hại nhỏ hơn. Đến sáng ngày thứ hai vừa qua thì lửa đã lan trên 273.644 mẫu tây và các lực lượng chữa cháy thì chỉ khống chế được khoảng 30% mà thôi. Bây giờ tình hình cũng khá là bi đát. Cô Thu Nga.
Đúng rồi, quá bi đát luôn. Nhưng mà nói về chữ bi đát thì chắc là Việt Nam cũng bi đát cũng không kém. Và thân phận của những người mà đi biểu tình chống cái gọi là luật đặc khu kinh tế 99 năm bây giờ đó, họ dọa là nhốt chung với những tội nhân mà có bị nhiễm HIV hoặc là bị nhiễm AIDS. Đây là một cái điều mà rất là dã man và khủng khiếp. Và luật sư Đặng Đinh Mạnh là người mà cố vấn cho 11 trong số 20 người bị kết án vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai. Ngày hôm qua đã gửi đơn lên cơ quan và đề nghị cơ quan chức trách đề nghị kiểm tra, giám sát và xử như thế nào về việc thân chủ của ông tố cáo là bị quản giáo, ngăn cản kháng cáo và đe dọa là nhốt chung với những người bị bệnh HIV nếu mà không nghe theo. Và trước đó trong phiên tòa sơ thẩm ngày 30 tháng 7, thì Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án 20 người tham gia cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 chống lại đặc khu và an ninh mạng, có cái mức án tù từ 8 tới 18 tháng tù về tội gây rối nơi công cộng. Và sau phiên xử thì gia đình của 11 trong số 20 người đã đến nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh cố vấn về thủ tục kháng cáo. Và luật sư Mạnh là cho biết là cách đây khoảng 3 ngày thì họ đã có liên lạc, tiếp nhận những tin tức từ gia đình của họ và cho biết những người đang bị giam, bị cán bộ quản giáo đe dọa là không được phép kháng cáo. Nếu kháng cáo thì họ đưa qua giam chung với những người mà mắc bệnh nguy hiểm này. Và theo lời của luật sư Mạnh thì những người bị đe dọa đều là đàn bà và đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa. Và trong đơn gửi cho ban chỉ huy của trại giam và viện kiểm sát thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, luật sư Mạnh nói ông không có tự tiện suy diễn sự việc được thực hiện có hệ thống hoặc là có chủ trương hay không. Nhưng mà nếu mà đây là quả thật và họ hăm dọa và họ làm như vậy thì rất là dã man và vô đạo đức, không quá hơn.
Đương nhiên là như thế, là bởi vì đó là họ rất là sợ những cái người mà biểu tình trong cái vụ vừa rồi an ninh mạng hoặc là đặc khu đó thì họ sẽ kháng cáo và như vậy sẽ rất là phiền toái cho nhà cầm quyền trả Việt Nam. Nhưng mà bên Việt Nam bây giờ đó có một cái cuốn phim tài liệu mang tên là Mẹ Vắng Nhà. Đây là một cái phim kể về một cái câu chuyện của một bà ngoại nuôi chăm sóc hai đứa cháu ngoại, trong khi con gái của bà, tức là tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là blogger Mẹ Nấm, thì đang ở tù. Thì cái cuốn phim này được chiếu cho giáo dân xem ngay tại giáo xứ Mỹ Khánh của giáo phận Vinh ở Việt Nam. Cái cuốn phim này được đạo diễn Clay ở Phạm thực hiện ở Nha Trang. Nó dài khoảng 40 phút về cái gia cảnh của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang bị nhà cầm quyền trả Việt Nam giam cầm với lại bản án 10 năm. Thì người ta vẫn cũng cảm thấy là đạo diễn Clay Phạm làm sao có thể quay được một cái bộ phim 40 phút như vậy ở Việt Nam nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì cái cuốn phim này Mẹ Vắng Nhà được chiếu ở bên Bangkok, Thái Lan vào hồi cuối tháng 6. Nhưng mà khi mà chiếu cho công chúng xem thì phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã áp lực với lại chính quyền của Thái Lan là phải hủy bỏ. Nhưng mà cuốn phim này cũng đã được chiếu bên Houston, Texas rồi. Không biết là anh Khôi Nguyên có xem hay không. Và cái cuốn phim này được chiếu ở Orange County ở California và một số những cái tiểu bang khác có người Việt Nam cư ngụ. Thì blogger mẹ nấm tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực tới 3 lần. Và trong cái tháng vừa rồi bà đã ngưng bởi vì đã được phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu đến thăm. Thì hiện nay đó là các tổ chức bảo vệ nhân quyền họ cũng lên tiếng là yêu cầu Cộng sản Việt Nam cần phải trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và bà Quỳnh trước đây cũng đã được chính đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ bà Melania trao cho cái giải thưởng là người phụ nữ can đảm nhất thế giới. Bà cũng đã được một số những cái tổ chức nhân quyền khác cũng trao những cái giải thưởng trong năm nay, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, bộ phim Mẹ Vắng Nhà nói về blogger mẹ nấm đúng như vậy đã được trình chiếu tại Houston và một số thành phố của Hoa Kỳ. Tại Houston thì mọi người đồng hương của chúng ta đã đến xem rất là đông, khoảng là hơn 1.000 người. Và có những người đã tự nguyện móc tiền túi ra ủng hộ mặc dù nhóm Voice of Canada của luật sư Trịnh Hội không có kêu gọi để đóng góp. Nhưng mà có những người họ tự nguyện họ đóng góp. Những cái số tiền cũng khá lớn, nhưng mà theo như mẹ của blogger mẹ nấm là bà Tuyết Lan nói rằng là blogger mẹ nấm đã được nhiều người biết đến và nhiều người đã ủng hộ. Đó là một cái sự ủng hộ rất lớn và bà không cần số tiền này. Hãy dùng cái số tiền này để giúp cho những người, những nhà tranh đấu mà không được biết đến. Thì đây là một hành động cũng khá là can đảm cũng như rằng là rất đáng hoan nghênh của mẹ blogger mẹ nấm là bà Tuyết Lan. Và blogger mẹ nấm cũng đã có những cái buổi tuyệt thực trong thời gian vừa qua và chỉ chấm dứt sau khi các giới chức của chính quyền Hoa Kỳ đến thăm và khuyên bà là nên ngừng cái việc tuyệt thực. Tại vì bà nói rằng là bà bị giam giữ chung với những tù nhân và đã có những cái hành vi khủng bố tinh thần của bà cũng như rằng là ăn hiếp ở trong tù trại giam. Nên vì thế blogger mẹ nấm đã tuyệt thực, nhưng may mắn là cái vấn đề tuyệt thực đã ngưng. Nhưng mà bây giờ người ta chờ đợi nhiều hơn, đó là việc thả blogger mẹ nấm, nhưng mà không biết đến bao giờ đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, không biết đến bao giờ. Và nếu mà những người tù nhân mà không có được vận động gửi ra ngoài, thì sẽ trở thành những cái cú gọi là tự tử. Chúng tôi cũng biết rằng cái phim mà Mẹ Vắng Nhà này được chiếu hiểu sinh và mong rằng có một ngày đó là người ta sẽ đem đến Dallas Fort Worth, tại vì cái phim đó rất là cảm động. Tại vì không có một bà mẹ nào, mà bà ngoại nào, những đứa con thì cũng khuyến khích cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn tiếp tục hỗ trợ và an ủi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, và chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.